chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trở về nhà với chồng con, Mỹ Linh vẫn xúc động bồi hồi nghĩ tới Khánh và lời đề nghị của anh. Kể từ khi lấy chồng, cô bằng lòng với cuộc sống hạnh phúc bình yên mà Bình đã đem đến cho cô. Vậy mà chỉ một buổi chiều gặp lại Khánh sau hơn 10 năm xa cách, tất cả cứ xáo trộn trong cô. Mỹ Linh nhận ra chỉ Khánh mới đem đến cho cô cảm xúc mạnh đến thế, khác hẳn cái cảm giác tin cậy nhưng tẻ nhạt mà cô đang có với chồng. Bình không nhận ra điều ấy, anh vẫn dịu dàng quan tâm đến vợ như mọi lần và động viên cô cứ yên tâm đi công tác qua Tết, không phải lo ở nhà cho bố con anh. Mỹ Linh dậy sớm để đến chỗ hẹn đón khách. Sau một đêm không ngủ được với bao cảm xúc rối bời, bất ngờ Mỹ Linh gặp Khánh đứng đợi trên đường. Thì ra suốt đêm anh cũng không ngủ được vì nhớ cô nên đã nhờ bạn cô là hướng dẫn viên ở khách sạn trở đến để gặp cô. Anh sốt sắng nhắc lại lời đề nghị chiều qua, khiến cô càng bối rối. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 5 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê trong buổi đọc truyện hôm nay. Có lẽ Khánh rất cô đơn trong đời sống vợ chồng. Nghe đâu ông già bố của Mỹ Trinh đã có công đưa Khánh vào vị trí như ngày nay. Ông ta cũng giúp cho gia đình Khánh giàu có và có địa vị trong xã hội thượng lưu nữa. Vì thế, Khánh phải lấy Mỹ Trinh và có phần nào để vợ. Điều này tôi không rõ lắm, chỉ nghe đám người làm công trong nhà xì xào như vậy. Chuyện này phải hỏi cho rõ thêm. Đêm đầu tiên trong bệnh viện, tôi không ngủ được. Tôi nằm cùng phòng với cô y tá trực và cố tỉnh táo để nghe tiếng động bên phòng bệnh. Quãng nửa đêm, khi tôi vừa chợp mắt, cô y tá lay tôi. Ông chủ gọi. Tôi lật đật chạy qua. Ngoài cửa sổ, mây đen che kín bầu trời. Có tiếng sấm chớp ì oàng. Cơn sông cao nguyên. Tôi đóng cửa cho gió khỏi lật mấy thứ ở bàn và bật đèn. Khánh nằm sấp trên giường, có vẻ vật vã từ lâu. Tôi sợ thấy trán anh đẫm mồ hôi, tôi hốt hoảng. Cậu làm sao? Để cháu gọi bác sĩ. Khánh ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh. Anh nắm tay tôi, bàn tay anh hâm hấp, một bàn tay không được khỏe. Anh bảo cái chân gãy của anh bị đau do thời tiết, không phải gọi bác sĩ và không việc gì phải sợ hãi. Hãy ngồi đây với anh. Tôi đi lấy cho Khánh một ly nước chanh, pha chút rum. Khánh uống ngoan ngoãn và bình tĩnh trở lại. Anh nằm im, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Lát sau anh nói nhỏ. Cảm ơn Mỹ Linh. Mọi hôm tôi phải chịu đau một mình. Em có biết điều này không Mỹ Linh? Tôi lúc nào cũng thui thủi một mình. Em là một cô bé thông minh. Chắc em hiểu điều này. Người ta có rất nhiều mối quan hệ, nhưng bao giờ cũng chỉ là một thân một mình. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu có bà, cậu có mợ Mỹ Trinh và các em. Ai cũng nể trọng cậu. Khánh thở dài. Em nhỏ tuổi quá, em đâu hiểu mọi chuyện. Ở nhà đã vậy, chỉ có mẹ tôi là thương tôi thực sự. Nhưng thương vẫn không giải quyết được mọi chuyện. Các con tôi còn quá nhỏ. Còn ở đây, trong cương vị sĩ quan cảnh sát này, tôi một mình hơn bao giờ hết. Tụi nó mẫn cán lắm. Tụi nó làm việc hung hăng. Tôi chưa bao giờ bắn chết một sinh linh nào. Tôi không lúc nào tham gia vào mấy trò đánh đấm của tụi nó. Toàn những việc đẫm máu. Thế, làm cảnh sát, cậu làm sao tránh được chuyện đó? Không bao giờ. May mắn công việc của tôi thuần túy là việc bàn giấy. Tôi làm ở phòng kỹ thuật. Em không cần biết và cũng không nói với ai. Được chứ? Cậu yên tâm, cháu không bao giờ như thế. Tránh được ba cái chuyện bắn giết lúc này là đại phước. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho mình khi tay mình giết người. Cũng thiệt kỳ, ba má tụi nó theo đạo Phật, còn tụi nó thì cứ ra tay giết người, đâu có được. Lúc này, tôi biết Khánh thực lòng. Chú Tư cũng cho biết, Khánh không phải là sĩ quan ác ôn. Có thể vào lúc nào đó, tranh thủ được về mặt tin tức. Những ngày sau đó trôi qua trong cái bệnh viện quân đội ở Cao Nguyên, đầy những chuyện buồn thảm. Khánh đau, vết thương sưng tấy. Và những khi đau, Khánh thích có tôi ngồi bên cạnh để anh nắm tay và anh yên ổn dần. Có lần anh bảo, khi anh đau, anh không thích có Mỹ Trinh bên cạnh. Anh không thích nhìn thấy cô ta. Một buổi sáng, tôi đẩy xe cho Khánh ra gốc cây xoài lớn, nơi anh vẫn thích nằm im lặng, nhìn lên tán lá rậm. Khánh bảo tôi, anh cứ muốn nằm thế này và có em bên cạnh. Tôi lập tức lấy lại khoảng cách. Cậu yên tâm, lúc nào cháu cũng ở bên cạnh để hầu hạ cậu. Câu đó làm Khánh bực mình. Anh xì một tiếng, quay mặt đi như trẻ con. Anh nằm như vậy một lúc lâu. Rồi anh bảo, nhờ xem hộ có sốt không. Tôi cúi xuống, giở chán anh. Ngay lúc đó, tiếng cười nhẹ nhàng cất lên ở lối đi bên cạnh. Cái tiếng cười không bao giờ mang sắc thái tình cảm gì. Tiếng cười không mất lòng ai. Tiếng cười Mỹ Trinh. Khánh mở mắt, tôi vội đứng hàng dậy. Mợ mới lên. Mỹ Trinh mỉm cười. Hai người trông thiệt ngộ, thiệt đẹp đôi. Thiệt đẹp, tôi nói thực lòng đó. Tôi ngắm hai người từ lâu. Tôi thực sự bối rối. Kìa, mợ đừng nói thế. Không có chuyện gì đâu. Tôi thấy đẹp thì tôi nói đẹp, có sao? Mỹ Linh, hôm nay tôi mới thấy em thực sự là thiếu nữ rồi. Em lớn quá, tôi đâu có dè. Mỹ Trinh thành thực nói. Khánh nằm im, nhắm mắt, rồi anh cũng cười. Đừng làm Mỹ Linh sợ, cô ấy không gây ra chuyện gì đâu. Em lên từ bao giờ, Mỹ Trinh? Em mới lên xong, có mang xe đón anh về Sài Gòn đây. Khánh mệt mỏi, ở đây cũng được chứ sao? Thôi, anh về Sài Gòn, gần nhà vẫn hơn. Ở đó, em có thể qua lại săn sóc anh được. Và lại Mỹ Linh cũng cần cho việc ở nhà. Mỹ Trinh nói giọng ôn tồn, thành thực và không có chút gì ghen tuông. Nhưng sau mỗi câu, cô ta lại nhìn lên tóc tôi, cái áo tôi mặc và nhìn thẳng vào đôi vai tôi. Tôi không biết mình đang như thế nào trước cách đánh giá của Mỹ Trinh. Nhưng trong một linh cảm đặc biệt của người con gái, tôi biết Mỹ Trinh đã bắt đầu ghen tức với tôi. Tôi cố gắng đừng để lộ bối rối ra ngoài, cố gắng làm vai trò người hầu gái. Thưa cậu mợ, vậy để cháu vào thu xếp hành trang cho cậu. Khánh mở mắt. Khỏi cần, để Mỹ Trinh làm. Nào, Mỹ Trinh đẩy xe cho anh, rồi thu xếp đồ đạc cho anh, như một người vợ hiền. Xong câu đó, Khánh cười lớn và Mỹ Trinh cũng cười. Khánh hiểu cái gì đang xảy ra trong Mỹ Trinh. Anh đã làm cho không khí dịu đi. Về Sài Gòn, Khánh vào viện dân sự, rất gần nhà. Từ hôm đó, Mỹ Trinh luôn luôn có việc cho tôi ở nhà và ở ba, không để tôi vào bệnh viện với Khánh. Tôi lại thấy rất may và tôi lại tiếp tục công việc của chú Tư Giao, không bị những sự đi lại nhiều cản trở. Một hôm quá kẹt người, Mỹ Trinh bảo tôi. Em mang thuốc vào cho cậu chủ, rồi về ngay nghe. Thưa mợ, cháu đang phải ủi đống quần áo cho cả nhà. Để đó về làm sau, đưa thuốc cho cậu. Tôi mới đi đến lối vào khu phòng bệnh Khánh nằm, đã thấy Khánh nhoài người trên cửa sổ vẫy tay. Mỹ Linh, đây nè. Khánh nằm loại phòng một giường. Mỹ Trinh có đủ tiền để lúc nào cũng lo cho Khánh thật đàng hoàng. Hôm nay, Khánh đã dậy, đi lại tập tễnh được, nhưng trông anh rất buồn phiền. Tôi vừa vào phòng, cánh cửa vừa khép lại phía sau, một cách bất ngờ, quá sức tưởng tượng. Khánh lao tới, ôm lấy tôi, ép chặt khuôn mặt tôi vào vai anh. Anh không hôn hít một cách xuồng xã và bất nhã. Cái kiểu nồng nhiệt có chút gì như đau đớn ấy làm tôi hiểu. Anh yêu tôi, nhớ tôi và khốn khổ khi không có tôi bên cạnh. Tôi cố nâng đầu dậy khỏi hai cánh tay anh. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy mắt anh có ngấn nước. Dường như ngượng ngùng vì những giọt nước mắt ấy, Khánh lắc đầu và buông tôi ra, quay mặt đi. Anh xua xua bàn tay về phía tôi. Khoan đã, để tôi ngồi yên một chút. Tôi đứng như trời trồng phía sau Khánh, không dám nhúc nhích. Thực lòng khi đó, tôi không mấy xúc động trước tình yêu của Khánh. Tôi canh cánh một ý nghĩ thường trực. Tôi đang phải làm việc đặc biệt, và Khánh là sĩ quan cảnh sát. Dù làm việc gì trong ngành cảnh sát, Khánh cũng đứng ở phía bên kia, hoàn toàn đối nghịch với con đường tôi đang đi. Cũng như rất nhiều người, ở bên này, bên kia cuộc chiến, đôi khi có những lựa chọn khổ tâm. Như bác hai của tôi, ông có hai người con trai, một đứa giải phóng, đứa kia quốc gia. Ông yêu hai người, nhưng ông nghiêng về đứa giải phóng, tự nhiên vậy. Chỉ có điều lúc này tôi rất ngạc nhiên. Người ta nói là Khánh có rất nhiều quan hệ mèo chuột, lông bông đến mức Mỹ Trinh không buồn ghen. Tôi nghĩ như thế thì Khánh còn đâu tình cảm đích thực để dành cho một xúc động lớn nữa. Nhưng vừa rồi, Khánh đã tỏ ra yêu tôi, yêu thực lòng, đau đớn và buồn bã đến mức ấy. Hẳn anh là người quá khổ. Tôi biết làm thế nào được trước một biểu hiện tình cảm ấy. Thưa cậu, Khánh lập tức xua tay. Thôi, em về đi. Mang gì vô thì để lên bàn cho tôi. Còn về đi. Vâng, thưa cậu. Tôi để gói thuốc lên bàn và quay ra. Không ngờ Khánh giật giọng. Mỹ Linh, sao em có thể? Khánh tập tễnh bước lại phía tôi. Anh để hai bàn tay lên vai tôi và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi như một người thật lớn. Tôi cứng người vì sững sờ trước cái hôn đầu đời. Từ trước tới giờ, chỉ có má hay âu yếm tôi như vậy. Tôi xúc động và không giữ được mình. Tôi hôn vội lên má anh. Sau đó, tôi chạy ra khỏi phòng bệnh viện, mặt mũi nóng bừng. Đó là lần duy nhất tôi hôn Khánh và tôi cảm thấy tôi vừa làm một cái gì không phải. Hoàn toàn không được. Tôi không bao giờ vào bệnh viện nữa từ sau hôm đó. Tôi đi bên Khánh trong buổi sáng mai mờ mờ sương này, lòng hồi tưởng lại cái ngày xa xưa đó và một tình cảm âu yếm dịu dàng dâng tràn trong tôi. Tôi dừng lại trên lối đi mờ tối, Khánh cũng dừng lại. Anh như khó thở vì có tôi, có buổi sáng tuyệt vời này. Điều đó thấy rõ vì cái đốm sáng trên điếu thuốc anh đang hút hơi run. Anh hỏi, em đồng ý phải không Mỹ Linh? Tôi vội lắc đầu. Không, em chưa biết chuyện đó. Em chỉ muốn biết một chuyện thế này. Tại sao tất cả các cặp sống với nhau đều trên một nguyên tắc, đó là sự ghép đôi. Cứ ghép đại vào với vật thể nào chẳng được. Em cũng sẽ bằng lòng với sự ghép đôi đó. Còn anh lại đi tìm em. Anh sống như nhân vật nào đó ở đâu xa lắm. Thời này đâu còn chuyện đó. Khánh không trả lời ngay. Anh bước đi vài bước, rồi quay qua tôi. Anh nói nhanh. Như vậy thì em phải đi với anh. Không có chuyện giằng dai nữa. Em nên đi với anh. Ghép đôi. Em tìm đâu ra cái tiếng đó để chỉ tình trạng hạnh phúc gia đình em thế? Em vẫn nghĩ như vậy. Các gia đình đều là sự ghép đôi. Ai cũng được ư? Vâng, ai mà chẳng như thế. Tôi nói với Khánh như vậy. Và cũng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống với Bình, tôi mới tìm ra được tiếng đó để dành cho gia đình của tôi. Thực tình đã lâu lắm, tôi không còn cảm xúc, không có cả sự giận dữ, không có ý muốn thay đổi. Tôi không còn gì hết, chỉ là những ngày tĩnh lặng. Khánh đã khuấy đảo lên tất cả, để giờ đây tôi thấy lo sợ cho chính mình. Tôi đã sống như thế ư? Nước mắt gần trào ra, tôi nói một cách dữ dằn. Anh cứ để em yên, anh đừng làm gì hết. Đời em như vậy là xong rồi. Biết đâu đi với anh, em lại không sa vào tình trạng như bây giờ. Khánh dịu dàng. Sẽ không có chuyện đó, Mỹ Linh. Sao em lại có thể nghĩ rằng sống với ai cũng như ai? Sao em lại buông trôi tất cả như thế? Sống với anh khác. Trước mặt chúng tôi là cái ngã tư rộng, đèn sáng trưng. người qua lại đã đông. Tôi đưa tay cho Khánh nắm. Em xin lỗi anh, Khánh ạ. Thực tình em buồn lắm. Tìm được cái gì cho ổn đâu phải là dễ dàng. Anh biết, không dễ dàng chút nào, nhưng vẫn tìm được. Trong chuyến đi này, em sẽ suy nghĩ thêm. Không phải một lúc có thể dứt bỏ được ngay. Tất cả đều có những ràng buộc, mà em chỉ là một người quá bình thường. Mỹ Linh, anh cho em khóc chút. Lâu lắm em có khóc được đâu. Em sống ơ hờ, ăn ngủ, làm việc cho qua ngày. Em có được sống cho ra sống đâu. May mắn, em lại có đứa con gái. Thôi, chúng mình lại kia uống cà phê đi. Em sắp đi rồi. Em bình tĩnh lại đã nào. Xong rồi, em không còn buồn nữa. Mỹ Linh, em vẫn không khác ngày trước bao nhiêu. Em vẫn bé bỏng mong manh, y hệt như hình dung của anh về em. Cảm ơn anh, lâu lắm mới có người nói với em như vậy. Thật nhẹ cả lòng. Không, em không tin là em còn trẻ như ngày nào đâu. Cái làm cho em vui, vì còn có người nghĩ tới mình như thế. Quán cà phê giờ này đã đông, toàn là những người thợ đi làm ca về. Mấy ông nghệ sĩ già và một vài người nhàn tàn, không hiểu ra phố làm gì sớm thế. Ông chủ quán có quen tôi, gật đầu chào. Có vài lần tôi dẫn mấy ông khách ngoại quốc tới uống cà phê của ông. Cà phê quán này đậm đặc, hương vị uống rồi còn để mãi trong họng, làm cho mấy người châu Âu rất tiếc vì không được uống thường xuyên. Ông chủ quán đầu hói, người nhỏ thó, nhanh thoăn thoắt. Ông đã nhận ra Khánh là của ngoại, nên ông tiến đến bàn chúng tôi. Chào cô, lâu lắm mới thấy cô tới. Chào bác cho cháu như mọi lần. Có ngay. Ông mỉm cười với Khánh, nụ cười của một ông chủ quán lịch duyệt, rất biết người biết ta. Khánh ngạc nhiên. Em hay đi uống thế này sao? Em là hướng dẫn viên du lịch, anh quên à? Em vẫn hay đưa người nước ngoài đi thưởng thức mấy thứ đặc sản. Cà phê ở đây cũng là đặc sản đấy. Ông chủ đưa tới hai tách cà phê. Vẫn nhớ tách của tôi là thứ pha thật loãng, một nửa là sữa. Khánh an tâm khi thấy tôi uống cà phê pha bằng sữa. Anh khuấy cốc cho tôi và nhìn vào mắt tôi. Sao em xanh thế, Mỹ Linh? Em không ốm đấy chứ? Bình không bao giờ nói với tôi điều đó. Anh không bao giờ để ý đến tôi dưới các sắc diện. Những câu nói đó chỉ có tình yêu mới sáng tạo ra được. Lúc này tôi thấy rõ. Tôi nheo nheo mắt cười. Em có ốm đâu. Anh làm như em là con gái anh. Em cũng có thể như vậy đối với anh. Anh lo lắng cho em thật là nhiều, Mỹ Linh. Anh uống cà phê đi. Tách cà phê thơm ngọt ngào, sánh như mật. Khánh im lặng sau khi uống một thìa, rồi anh thốt lên. Ngon quá. Lâu lắm, anh chỉ uống thứ cà phê công nghiệp của châu Âu. Hòa tan trong ly rất nhanh. Uống không thể nào bằng cái này. Dĩ nhiên rồi. Anh có còn nhớ cà phê vỉa hè trong Sài Gòn không? Vừa chua vừa nhạt. Cà phê Hà Nội pha theo lối người Pháp xưa. Mấy ông Tây uống cũng mê. Hèn nào, em tôi lại mê Hà Nội. Lại chọn Hà Nội làm đất thiêng. Hết thiêng rồi anh. Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chúng tôi đứng lên, ra khỏi quán khi đèn đường đã tắt hết. Người ta đã đi lại nhộn nhịp trên vỉa hè. Hai đứa băng qua phía bờ hồ, lúc này có đông người tập thể dục. Những ông già râu tóc trắng như cước đang tập quyền. Khánh nhìn như thôi miên mặt hồ bạc sương buổi sớm. Anh nắm chặt tay tôi. Đầy thiên nhiên, đẹp quá. Lạnh thế này mà vẫn đông người tập thể dục. Lúc nào cũng thế, chỉ trừ hôm nào mưa quá. Nhà ở thường là chật chội anh à. Bờ hồ này như một khoảng trống để người ta nhao ra đây kiếm chút không khí. Thôi, mình chia tay nhau nhé. Xe chở em bên kia rồi. Anh đi với em tới đó, có tiện không? Thôi, anh đi về khách sạn thôi, đừng đi với em. Em không muốn anh giáp mặt với khách sao? Có cả mấy ông nhà báo Mỹ. Em không muốn anh nhìn thấy cái gì dính dáng tới Mỹ lúc đang ở bên em. Không sao cả, anh quen rồi. Anh đã quên nước Mỹ từ xưa. Tới chỗ vắng lối rẽ qua vườn hoa, Khánh ôm tôi trong tay, anh nói rất nhẹ. Anh nói vậy thôi, anh không tới chỗ đó nữa, em đi nha. Anh nhớ gọi xích lô mà quay về khách sạn. Đi xích lô cũng có cái thú riêng. Chắc anh chưa biết. ngày mai anh về trong Nam. Em xin anh đừng đi lại nhiều mà mệt lắm đó, giữ sức thôi. Em nhớ trả lời cho anh biết ngay khi anh em mình gặp lại nhau. Mà cũng không cần nghĩ nhiều, em sẽ đưa con đi với anh. Anh lo được tất cả. Thôi, anh đừng làm gì vội, em đi nha. Khánh đứng mãi trên lối đi rụng đầy lá bàng, giơ tay vẫy tôi. Tôi thấy anh thật cao lớn, vững chãi thân yêu như một người anh trai. Tôi thương anh thật lòng, con người của 10 năm trước. Chiếc xe sơn màu trắng sữa đậu bên kia đường. Mấy người đứng trên vỉa hè đang có vẻ chờ đợi. Minh, một thanh niên tôi có quen biết, người của hội nhà báo, reo lên khi thấy tôi. Đây rồi, bà Hoàng. Lúc nào tôi cũng thấy bà đến chậm. Chậm một chút để người khác chờ cũng là tốt hay sao? Phải đấy, chậm để người ta thấy mình quan trọng. Mình luôn là người quan trọng mà. Minh cười, hai hàm răng trắng bóng. Cậu đẹp trai hiếm có. Và hội nhà báo quả là chọn được một anh chàng làm đối ngoại, có cái mẽ thật điệu. Minh dài giọng. Bà quả là đáo để. Bao giờ cũng công nhận tất tật, lại còn tô thêm lên. Ai dám công kích bà nữa? Hai người da trắng đi lại phía chúng tôi. Đều ở cỡ tuổi 40, cỡ tuổi cựu chiến binh của cuộc chiến tranh vừa qua. Một người cao lớn, quá cao lớn, khỏe đến mức cái sơ mi cộc tay của ông ta mặc giữa buổi sáng tháng chạp này xem như quá mát mẻ với ông. Khuôn mặt cởi mở, mắt xanh, da hơi nâu, kiểu người gần phía nam nước Mỹ. Bàn tay tôi lọt thỏm trong bàn tay to lớn của ông. Tôi tự giới thiệu trước. Mỹ Linh, hướng dẫn viên du lịch. Robert Wilson, phóng viên. Người đàn ông thứ hai nhỏ hơn, có cái nhìn tinh nhanh của dân thợ cạo. Tôi cũng bắt tay ông ta, tự giới thiệu, và ông ta cười. Hồi chiến tranh, tôi có quen hai cô Mỹ Linh. Một cô là y tá, một cô làm ở Chiêu Đãi Sở, đều nói giỏi tiếng Anh như cô. Còn tôi là Bill Gordon, làm cho tờ F. Chắc các ông phải chờ lâu. Robert Wilson hiền hậu. Không, chờ tí chút, và cũng có nhiều thú vị là đứng chờ để được ngắm mọi người qua lại. Quá đông người và quá ồn, phải không các ông? Những thành phố Á Đông đều như thế này. Wilson mỉm cười nói với tôi như an ủi khích lệ. Không hiểu sao tôi có cảm tình với vẻ mặt hiền hậu của Wilson ngay. Trông ông thật đường hoàng. Tôi lên ngồi cạnh ông trên xe, một bên là Bill Wooten không cao lớn bằng Wilson, nhưng thật rắn giỏi. Xe bắt đầu đi. Để cho dễ hiểu nhau, tôi nói với Wilson. Ông là một người rất hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Ông có vợ tốt, những đứa con trai của ông thật ngoan. Sao cô lại cho là tôi có con trai? Wilson ngạc nhiên. Tôi tiếp tục. Những đứa con trai, ông phải là cha của các cậu con trai. Các cậu ấy rất yêu quý bố mẹ, học giỏi và tối nào cũng quây quần bên bố mẹ quanh bữa ăn. Ở nhà, ông hay hút tẩu, hoàn toàn thoải mái trong cuộc sống gia đình. Ông là một trong những người lính may mắn trở về hòa nhập được vào đời sống bình thường của con người. Chính nghề làm báo đã khiến ông luôn nhớ đến ký ức chiến tranh. Ông nghĩ đến chiến tranh và cái làm cho ông buồn nhất trong gia đình là những đứa con trai của ông không lúc nào hiểu được cha nó với những ký ức chiến tranh. Chiếc xe lao ra khỏi nội thành và bây giờ đang chạy về hướng đường 1. Robert Wilson sốt ruột. Cô nói tiếp xem đi nào. Anh chàng Minh từ ghế trên quay xuống cười. Có chuyện gì mà hôm nay bà trổ tài thầy bói vậy? Wilson làm ra vẻ nghiêm trọng. Minh, hãy để cô ấy nói đi. Cô ấy nói rất đúng. Hôm nay tôi chỉ nói về ông như vậy thôi. Robert, để lúc khác. Bill Gordon cựa quậy cạnh cửa xe. Trông anh ta có vẻ ít may mắn với cái nhìn nhanh nhẹn, láu lỉnh trên khuôn mặt đã sớm già. Tôi giả vờ ngẫm nghĩ rồi nói. Ông sống độc thân, Bill ạ. Ông đã qua nhiều cuộc tình, nhưng hầu như ông không phải là người của cuộc sống gia đình. Ông nóng nảy hay làm đổ vỡ các thứ, từ đồ vật đến các mối quan hệ. Sau đó, ông thường hối tiếc dằn vặt mình trong khoảng một tuần, rồi quên đi và cho qua để tìm kiếm cách khác. Suốt đời ông sẽ không an bài trong một sự sắp xếp ngăn nắp nào hết. Bill Gordon phá ra cười. Ông ta cười như chưa bao giờ được cười như vậy. Nhưng trong khoảng một giây, mặt ông ta lại thản nhiên như không. Tất cả dấu vết của cái cười biến mất. Ông chắp hai bàn tay vào nhau, hơi cúi xuống và môi dưới hơi bĩu ra, một vẻ tán thưởng nhiệt liệt thường thấy ở người phương Tây. Cô làm tôi ngạc nhiên. Robert Wilson cũng nhìn tôi một cách tán thưởng, và ông gật gù. Ngoại trừ cô đã biết được tất cả về tôi, những điều cô nói phần lớn rất đúng về tôi. Như vậy cũng có điều không đúng ư? Tôi hỏi. Có, nhưng không phải là nói bây giờ. Dù sao tôi cũng thật sự ngạc nhiên. Cô nói bằng linh cảm. Đồng ý. Tất cả cùng cười. Sau mấy phút, không khí chan hòa. Chúng tôi đã có cảm giác như gần gũi thân thiện. Tôi làm công việc này đã quen và tôi rất muốn những người đến đất nước này gạt bỏ được nhiều nghi kỵ, gạt đi những ác cảm để đến với đất nước này bằng trái tim. Người hướng dẫn du lịch như một cái cửa để khách từ đó có thể nhìn thấy những điều lạ lẫm với họ bằng cái nhìn của họ. Hôm nay tôi lại đang xúc động vì vừa chia tay Khánh. Những gì hàng ngày là linh cảm lờ mờ bỗng trở nên sống động. Tôi nói những gì tôi linh cảm thấy qua khuôn mặt của hai cựu chiến binh và không ngờ lại làm họ hài lòng. Càng đi về phía nam, không khí càng ấm dần. Vẻ Tết nhất cũng sơ sài và thưa thớt, chứ không rộn ràng như Hà Nội. Anh chàng Minh đang nói về Tết Việt Nam cho mấy người khách nghe. Robert Wilson hướng khuôn mặt hiền hậu về phía Minh, nghe như nghe lại câu chuyện của mình. Bill Gordon vừa nghe vừa ngẫm ngợi gì đó. Bill Gordon gợi lên cho tôi ý tưởng về các gã trai hay xuất hiện trong các cuốn phim cao bồi của Mỹ. Những gã trai có thể sẵn sàng nhảy vào lửa, vào nước, ngang tàng trên những con ngựa, hay xem thường tất thảy những gì ủy mị và chật hẹp. Những gã trai đó thường lãng mạn, yêu đương bốc lửa. Bill Gordon không có mấy điểm đáng yêu này. Ông ta lạnh lẽo. Lúc này, Bill Gordon đang ở quãng dừng của cuộc đời và ông ta dường như chiêm nghiệm lại những gì vừa diễn ra dưới vó ngựa. Tôi liếc nhìn Bill Gordon và ngay lập tức Bill Gordon cười. Cô nghĩ gì về tôi? Tôi lúng túng. Không, tôi không có ý nghĩ gì. À, mà có. Cả xe đều cười. Robert Wilson nhìn tôi như nhìn cô em gái. Chuyến đi của chúng tôi chắc sẽ may mắn. Sao vậy? Tôi hỏi. Cô cũng biết, vì cô là người dẫn đường. Một người dẫn đường như thế này làm sao có thể không may? Nghe ông ta nói tới đó, tôi bỗng thấy cay xè trong mắt. Có những con người như vậy chăng? Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Tôi Đã Không Quên của nhà văn Lê Minh Khuê. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.